tía. Chuyện cái bé rồng này ở dưới bèn xa, coi như cái mệnh sống của loài rồng. Mỗi một con rồng nó có ở trên trán một cái hạt châu, thế cho nên cái hạt châu ấy là coi như là quý lắm, coi như cái mạng sống của loài rồng. Thế mà cô bé này, cô dám mang cái hạt châu cô ấy cúng, coi như là cô xả hết thân mạng, cô không quản ngại gì hết. Cho nên cái rồng mà dám bỏ cái hạt châu ấy là cái chuyện xưa nay chưa từng có, cho nên đây mới nói về cái việc cô ấy hiến cái hạt châu. Thế thì cô ấy đấy, thế thì cô ấy hiện thân lên để cho mọi người trông thấy, ngay trong hội pháp hoa được trông thấy cô từ ở biển cô vọt lên. Thế thì ở đây nêu cái việc ấy để làm gì? Ở trên vừa nói là chuyện của cái ông vua đó, thì chúng ta thấy cái việc hết sức khó. Mà những vị mà đã ngộ đạo thì người ta phải trải qua những cái khó đó để người ta luyện, để cho cái ngộ nó được diệu, nó được bền và nó đi đến kết quả là chứng được cái diệu pháp liên hoa. Cái người đã ngộ thì không có còn tiếc cái thân, thân còn chả tiếc, cũng chỉ còn tiếc cái gì ở thế gian này. Có buông sạch cái thế gian thì mới về cái chỗ cảnh giới của Phật được. Thế cho nên cái câu chuyện trên là để nói về cái ngộ đạo rất khó, mà phải có cái sức kiên trì thì mới đi đến chứng quả được. Nhớ lấy cái Đức Phật kể cái chuyện của đích thân Ngài thời xưa để làm gương mẫu cho chúng ta ngày nay, nhưng lại sợ rằng nếu nói về cái khó như vậy thì thiên hạ số đông ấy, họ sẽ chùn chân, họ không dám. Cho nên bây giờ Phật lại chỉ một cái thành Phật rất dễ, là cái chuyện cô Long Nữ này, cô mới có lên 8, nghĩa là cô còn bé. Đáng lẽ ra nói chuyện người lớn thì thành Phật thì ai cũng dễ hiểu, còn đằng này mới bé tí thôi. Đấy. Vậy là biết cái chuyện giác ngộ được cái tánh Phật này là không cứ già hay trẻ. Có thể trẻ họ nhận được, mà có thể già vẫn chưa nhận được. Cho nên đây, cái việc giác ngộ này nó không quan hệ đến cái tuổi tác, già trẻ không cứ. Đó là một. Hai nữa, nó không quan hệ đến cái chuyện thánh với phàm. Rất có thể các vị phàm người ta nhận ra, bởi vì nếu không từ phàm phu thì lấy ai tu. Cho nên chính đấy, như cô này, cô đã đọa về loài rồng, tức là loài bằng xanh, thuộc về loài bằng xanh, không phải là loài người nữa. Đọa lạc mà vẫn có thể tỉnh được, đấy là cái điểm thứ hai. Thế rồi cô này lại là người nữ, thuộc về loài cái nữ. Thường xưa nay người ta cứ tin là nam thuộc về dương thì cái trí tuệ nó mới sáng, còn nữ thuộc về âm thì cái trí tuệ nó bị lu mờ. Nhưng mà bây giờ đây cô là nữ đấy, mà cô ngộ đạo được không? Thì bằng cớ cái chuyện ngộ đạo đây không cứ nam hay nữ, không cứ âm hay dương. Thế rồi cô ngộ đạo mà cô lại đã cái thân loài vàng xanh mà lại làm thân rồng. Cái loài rồng mới là cái sân nó nặng lắm, mà cái sân ấy, đã là loài vàng xanh thì thuộc về loại si, mà làm loài rồng là nặng về sân, rắn rồng là thuộc về loại sân nặng. Thế mà cô lại xả đây cái hạt châu là cô hết cái lòng tham, không có tham đến cái mệnh sống của mình, còn chả tham, tham còn tham cái gì nữa. Thế cho nên ba cái độc tham sân si là cái nặng nề, mà người ngộ được cái đạo Phật, ngộ được cái diệu pháp liên hoa này, có trí tuệ, người ta có thể buông được như không, có thể giải thoát từ cái ngay từ cái ba cái độc tham sân si mà người ta khai ngộ được cái tánh Phật. Thì như thế cái việc của cô là để cho chúng ta thấy cái khai ngộ, cái giác tỉnh này nó không hệ lụy một thứ nào cả, ở địa vị nào cũng có thể khai ngộ được, không cứ già hay trẻ. Đấy, cái cô mới có 7 tuổi. Không cứ nam hay nữ, âm hay dương. Đấy, đó là cô con gái đấy. Mà cô từ đáy biển cô vọt lên, nghĩa là từ cái trầm luân của sinh tử mà cô giác ngộ được. Thế rồi khi mà cô hiện thân lên, Cài Văn Thù mới chỉ cô, nói là cái cô bé này đấy, cô đã ngộ được tánh Phật rồi, cô có thể thành Phật được. Thì ngài Chí Tích Bồ Tát với lại ngài Xá Lợi Phất không có tin, bởi vì Chí Bồ Tát mà gọi là Chí Tích, chữ tích nghĩa là gì nhỉ? Dấu vết ở trong lịch sử, tức là một vị hãy còn cuộc vào cái thế gian, hãy một vị tuy là Bồ Tát nhưng mà chưa phải là pháp thân Bồ Tát, chưa nhận được cái tánh ở khắp pháp giới, chưa ngộ được cái diệu pháp liên hoa, hãy còn tu tiệm tu thôi, theo những các theo những các công hạnh của đường lối đi bình thường mà đi thôi, tức là tiệm tu. Còn đằng này là đốn, nhận thẳng lấy cái tánh Phật là đốn. Thế thì các vị Bồ Tát ấy, mấy các vị tiểu thừa, nhị thừa không có tin là cô có thể thành Phật được. Thì cô ngay cái lúc bây giờ cô hiến Phật một cái hạt châu của cô, và cô quay lại cô bạch với ngài Chí Tích là: ngài thấy con cúng dường Phật có mau không? Phật nhận hạt châu của con có mau không? Thì ông Chí Tích bảo mau. Thế ngài mới bảo: vậy thì xin, thì cô Long Nữ đó, cô mới nói: vậy thì xin quý ngài lấy tất cả thần lực của quý ngài mà trông, mà xem tôi thành Phật còn mau hơn như thế nữa. Thế ngay cái lúc bây giờ một chớp nhoáng thì cô đã sang phương Nam, phải à, sang phương Nam ở cõi gì chị? Cõi gì? Vô Cấu. À, cõi Vô Cấu. Thế rồi cô hiện thân Phật luôn, cô ngồi đấy, cô bằng đủ 32 tướng trượng phu, cô làm ông Phật, cô giảng pháp cho mọi người ở bên cái cõi đó. Mà bên cái cõi này ấy, thì các vị Bồ Tát nhìn sang bên ấy thấy rõ ràng. Thế là cô lập tức cô thành Phật. Vậy thì cái câu chuyện kỳ lạ này định nói cái gì nhỉ? Đây là để cho thấy rằng chỉ sợ cô không có hạt giống thì cái việc làm ruộng nhọc nhằn mà sợ không đi đến kết quả. Chứ còn nếu cô đã nắm được cái hạt giống ấy, thì cô vùi nó ở chỗ nào ấy, nó cũng lên cây được. Đó. Thì chắc chắn là cô sẽ có kết quả. Thế cho nên bây giờ đây, nếu mà nắm được cái hạt giống này thì dù cô là loài bàng xanh, dù cô ở đáy biển trầm luân, dù là hoàn cảnh chướng ngại gì chăng nữa, trong nháy mắt cô có thể thành Phật được. Bởi vì nếu cô cứ sống với cái tánh Phật của cô thì ngay giờ phút mà cô trở về cái tánh Phật ấy đó, cô sống với tánh Phật thì ngay giờ phút ấy cô là Phật rồi. Bởi vì tánh ấy là tánh Phật. Thế từ cái tánh Phật mà cô nói đó, chỉ cần bây giờ là cái việc nói, nó phải nói cái lời Phật nói, làm cái việc Phật làm, thì cô thành Phật hoàn toàn. Phật chưa nói đến cái công phu luyện cái lời nói với việc làm, mà Phật chỉ nói đến cái hạt giống. Đấy, như cô Long Nữ cô thành Phật nhanh. Đây muốn kích thích những người học nhận lấy cái tánh Phật của mình. Mà nắm được tánh Phật của mình ấy, thì chẳng những là chắc chắn thành Phật mà lại còn rất mau chóng thành Phật nữa. Mà với cái người mà chưa nhận được cái tánh thì người ta gặp, nếu có gặp cái khó khăn như ông vua thì khó mà người ta giữ. còn người ta đã ngộ được cái tánh Phật của người ta rồi thì người ta gặp những cái khó khăn ấy người ta có lùi không? À, thế cho nên đã ở cái câu chuyện thứ hai là để cho chúng ta chỉ quan hệ ở cái chỗ mình nhận được cái tánh và mình biết cái giá trị của tánh Phật, à, thì cái việc đương nhiên thành Phật coi như nắm ở trong tay. Trong cái phẩm này nói về phần ngộ, cái việc ngộ nó có khó, nó cũng có dễ. Thế nhưng mà cái vị mà đã có cái chỗ, có cái chỗ mà hướng về cái sự giác tỉnh, thì cái việc cái trong cái khi gặp cái khó người ta không lùi, thì dù bao nhiêu cái khó người ta cũng vẫn vượt được qua. Cho nên cái người đã nắm được diệu pháp liên hoa, ta chế ngự được tất cả những chướng ngại mà dễ dàng và thành Phật. Chướng ngại về phiền não chướng, về nghiệp chướng, về báo chướng, chướng ngại của thân, của hoàn cảnh, mỗi mỗi người ta có thể vượt qua và dễ đi đến kết quả.
Qua thầy nói về cái hào quang của hai cái hào quang, cái 18.000 cõi đó là thứ nhất, còn cái thứ hai con chưa có nhận nữa, hết thầy giảng lại. Hai cái hào quang
nó tùy chỗ đấy thôi chứ không có, nó không có cái gì cả. Đây là tùy cái chỗ. Cái trước cái thì Phật chỉ cần cho nhận, để nhận lấy cái phổ quang minh trí. Thế cho nên là Phật chỉ chiếu có 18.000 cõi thôi. Bởi vì không cái chuyện cảnh cái ít, mà cần là nhận được cái tâm. Thế còn cái đoạn về sau ấy thì định nói về cái gì nhỉ?
Long chấn ở phương đông 500 dạng ức hằng hà sa quốc độ.
Thế bởi vì cái việc sau này là để triệu tập 10 phương phân thân về. Thế cho nên hào quang phải chiếu xa.
Nhưng mà hồi đầu phẩm tựa Phật cũng chiếu về phương đông quá thầy.
Thì đã đang, nhưng mà về phẩm tựa mục đích là để cho mình nhận được cái phổ quang minh trí. Còn cái phẩm cái về sau là mục đích là để triệu tập 10 phương phân thân. Thế cho nên phải phóng xa hơn để mời các nơi xa về.
Bạch thầy, nhưng mà cái hào quang thứ nhất thì nó là phóng 18.000 cõi. Còn đây là 500 dạng thức hàng hà sa.
Thì thầy đã nói là cái dụng nó khác nhau. Yeah. Cái lần trước ấy, là mà có 18.000 cõi. Là bởi vì cái dụng ý của Phật là để cho mình nhận được cái phổ quang minh trí. Thế cho nên không cần phóng nhiều, không cần xa. Còn cái lần sau là cái dụng ý để mời 10 phương Phật về. Thế cho nên phải phóng xa, chiếu khắp để mà thành các ngài vé. Nữ thành Phật để mà hiện cái việc mỗi người ở một cảnh khác nhau. Có người cầu pháp thật khó, mà cũng có người rất dễ. Nó tùy căn trí của mỗi người. Mà thứ nhất là cần tùy các thiện trí thức. Nếu mà gặp được, ấy như cô Long Nữ, vì cô ấy gặp được Ngài Văn Thù, là một vị đại thiện trí thức, lại tận tình giúp cho cô. Thế cho nên cô ấy chỉ một nháy mắt là cô thành Phật. Còn Đức Thích Ca mình ấy thì lại gặp thiện trí thức là ai? Đây cũng không phải là lòng ác, thật ra là Ngài muốn rèn luyện. Nhưng mà mỗi vị một phương pháp, mỗi vị một cách. Thế cho nên nó có khó, nó có dễ, nó có chóng, nó có chậm. Nó tùy công việc, tùy duyên. Thế nhưng mà cứ biết rằng vị nào mà đã nhận được cái tánh Phật thì đều thành Phật cả.
Thầy hôm qua thầy nói cái hạt châu là con rồng nào nó cũng phải có, mà nó là cái
mầm
sống của nó.
Con rồng nào cũng có mà hạt châu ở trên trán. Mà nó rất quý cái hạt châu ấy, không bao giờ nó cho ai. Cho nên đây cô Long Nữ cô cúng Phật cái hạt châu là nêu biểu là cô xả hết, cô không còn chấp một cái gì.
Xả cả cái thân mạng luôn.
Ờ, coi như là không tiếc một cái gì nữa. Cái hạt châu là cái củ quý của loài rồng.